tìm B-52 mà đánh.
Sau đòn Mậu Thân năm 1968, đế quốc Mỹ phải bắt đầu xuống thang chiến tranh và ngày 31 tháng 3 năm 1968 tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra. Thời kỳ này, chiến dịch Khe Xanh đang diễn ra quyết liệt. Johnson buộc Westmoreland phải làm một việc hiếm có trong lịch sử chiến tranh, cam kết không được để căn cứ Khe Xanh thất thủ. Tại đây, con chủ bài B-52 được tung ra làm nhiệm vụ chiến thuật, thay thế cho bọn cường kích đang phải căng ra trên các chiến trường. Trên một khu vực hẹp, địch đã sử dụng trung bình 30 lần chiếc B-52 mỗi ngày và cao nhất lên tới 70 lần chiếc. Nhưng trước sức mạnh áp đảo của bộ binh ta, ngày 9 tháng 7 năm 1968, bọn lính thủy đánh bộ Mỹ đã buộc phải kéo nhau rút chạy khỏi Khe Xanh. Trong chiến dịch này, chúng ta chưa đưa được tên lửa vào để đánh B-52. Nhưng có thể nói, chúng ta đã thắng B-52 ở một ý nghĩa khác. Hỏa lực không thể tưởng tượng nổi của siêu pháo đài bay đã không đè bẹp được ý chí quyết chiến quyết thắng của bộ đội ta. Cũng như hơn 2 năm trước, B-52 đã không làm thay đổi được cục diện trên chiến trường. Mặt khác, B-52 hoạt động với mật độ tập trung cao và thường xuyên ở Khe Xanh đã tạo cho chúng ta có thêm điều kiện viết tiếp tập hồ sơ con ngoáo ộp. Cũng thời gian này, một đoàn công tác bắt B-52 do binh chủng radar cử vào giúp các đại đội radar ở phía trong. Trọng điểm là đại đội 12 ở Tân Truyền, thuộc Quảng Bình, nhằm xây dựng một quy trình bắt B-52 hoàn chỉnh để phổ biến kinh nghiệm cho toàn binh chủng. Đoàn công tác này được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí tư lệnh bộ đội radar Lương Hữu Sắc. Sau 3 tháng lăn lộn ở trận địa, đã đem về Hà Nội một công trình quý báu. Toàn bộ hình thù của con ngoáo ộp B-52 trên màn hiện sóng cùng với các dạng nhiễu khác nhau đã được thu vào ống kính và phóng thành những tấm ảnh cỡ lớn. Các tấm ảnh này kèm theo những lời chú thích tỉ mỉ đã trở thành những tài liệu huấn luyện rất quý báu đối với các đơn vị radar ở tuyến ngoài. Năm 1969, đến dự tổng kết 4 năm chống chiến tranh phá hoại của quân chủng, sau khi xem tài liệu bắt B-52 cùng với những tấm ảnh đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khen ngợi, công tác tham mưu phải làm như thế mới thắng được kẻ thù có trang bị hiện đại. Trên cơ sở những kinh nghiệm đánh B-52 của Trung đoàn 238 ở Vĩnh Linh, Quảng Bình những năm 1967-1968 và những tài liệu về B-52 mà các đồng chí radar thu thập được, ngày 7 tháng 1 năm 1969, Bộ Tham mưu Quân chủng đã cho ra đời tài liệu dự thảo cách đánh máy bay chiến lược B-52. Trong khi chuẩn bị tư liệu để viết hồi ký đánh thắng B-52, tôi đã tìm thấy tài liệu quý báu này ở kho lưu trữ của Bảo mật Quân chủng. Bây giờ, nó đang nằm trước mắt tôi. Giản dị, đơn sơ, với 22 trang giấy in Romeo, các dòng chữ dự thảo cách đánh máy bay chiến lược B-52 được viết bằng tay một cách nắn nót và khá đẹp. Đồng chí phụ trách lưu trữ cho biết, trong kho chỉ còn một bản này, và đồng thời cũng là bản duy nhất còn lại của toàn quân chủng. Tôi ngồi tần ngần hồi lâu trước bản tài liệu, lòng tràn đầy xúc động. Để có những trang tài liệu này, biết bao đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh. Trước mắt tôi như hiện ra những ngày chiến đấu gian khổ đánh B-52 trên chiến trường Vĩnh Linh. Tôi nhớ đến Nguyễn Ngọc Tân, Lê Hồng Thịnh, Lê Hữu Dinh và nhiều đồng chí khác đã ngã xuống trong lúc tuổi đời còn rất trẻ vì sự nghiệp đánh thắng B-52. Tập tài liệu gồm có 3 phần lớn. Phần thứ nhất nêu lên những thủ đoạn chiến thuật, kỹ thuật, quy mô sử dụng lực lượng của B-52 trên chiến trường quân khu 4. Phần thứ hai của tài liệu với đề mục dự kiến đế quốc Mỹ sử dụng máy bay chiến lược B-52 để đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Phần thứ ba của bản tài liệu đồng thời cũng là phần chủ yếu chiếm đến 13 trang dành nói về cách đánh máy bay chiến lược B-52 của bộ đội tên lửa ta ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng. Tôi nhớ lại những cuộc họp rút kinh nghiệm sôi nổi ở dưới căn hầm ở Vĩnh Chấp sau trận thắng B-52 đầu tiên. Trong những cuộc họp đó, toàn bộ hình hài của con ngoáo ộp B-52 đã được những người theo dõi nó suốt hơn một năm trời ở chiến trường Vĩnh Linh dựng nên khá rõ nét. Và chính nó đã góp phần quan trọng để các đồng chí ở Bộ Tham mưu Quân chủng đúc kết thành bản tài liệu dự thảo cách đánh B-52. Những năm 1969, 1970, 1971, cuộc chiến đấu đánh trả máy bay địch trên cửa khẩu các tuyến hành lang diễn ra ngày càng quyết liệt. Toàn bộ lực lượng không quân Mỹ trước đây dùng để đánh phá miền Bắc, nay hầu như được tập trung vào việc đánh phá giao thông vận chuyển trên tuyến đường Trường Sơn. Tại đây, ngoài các loại máy bay khác địch vẫn thường dùng, B-52 đã được tung ra với cường độ khá lớn. Trong mùa khô năm 1970-1971, B-52 được sử dụng trung bình tới 30 lần chiếc mỗi ngày và mỗi tháng trên dưới 1.000 lần chiếc. Chỉ tính riêng từ ngày 8 tháng 10 năm 1970 đến cuối tháng 1 năm 1971, địch đã sử dụng đến 3.766 lần chiếc B-52 đánh phá tập trung trên 4 cửa khẩu ở 4 tuyến đường số 12, 20, 16, 18. B-52 đã trở thành mối quan tâm lớn của các đồng chí ở đoàn 559. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, tư lệnh bộ đội 559, nhiều lần điện ra Bộ Tổng Tham mưu và trao đổi với đồng chí Đặng Tính về việc đưa tên lửa vào cửa khẩu các tuyến hành lang để đánh B-52. Trong một chuyến đi công tác kiểm tra tuyến đường Trường Sơn, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Văn Tín Dũng đã chính thức chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Đoàn 559 và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đưa tên lửa vào đánh B-52 ở cửa khẩu, góp phần giải tỏa giao thông ở tuyến đường chiến lược, nhằm đảm bảo kế hoạch vận chuyển kịp thời, chi viện cho chiến trường. Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã họp phiên chuyên đề về việc đưa bộ đội tên lửa vào tuyến đường Trường Sơn tìm B-52 mà đánh. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, có nhiều khó khăn, phức tạp. Một lần nữa, Trung đoàn Tên lửa 238 lại được giao nhiệm vụ mở đầu. Khu vực tác chiến đầu tiên được chọn là tuyến đường số 20, tuyến đường quan trọng nhất, thường xuyên bị địch đánh phá ác liệt nhất trong hệ thống đường Hồ Chí Minh. Rõ ràng, quyết tâm đưa tên lửa vào tác chiến ở tuyến đường Trường Sơn là quyết tâm chính xác và cần thiết. Khi kẻ địch dùng uy lực B-52 để ngăn chặn giao thông của ta, thì không có lý do gì khi có vũ khí trong tay, ta lại không tìm để tiêu diệt nó, hoặc ít ra là hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do nó gây ra. Mặt khác, tập hồ sơ về B-52 vẫn cần phải có thêm những trang mới. Tài liệu dự thảo cách đánh B-52 tuy có thể gọi là một công trình nghiên cứu có giá trị, nhưng dù sao cũng chỉ là bước đầu, cần có sự kiểm nghiệm và bổ sung thêm hoàn chỉnh. Cuối tháng 10 năm 1969, tôi rời Hà Nội, đi vào Trường Sơn. Cũng như lần đi vào Vĩnh Linh 2 năm trước, tiễn tôi lên đường, anh Đặng Tính lại siết chặt tay tôi thân ái. Thứ nhất là bắn rơi B-52, thứ hai là có thêm tài liệu mới. Tôi nhớ, trong những lần họp thường vụ, họp Bộ Tư lệnh bàn cách đưa tên lửa vào đánh B-52 ở cửa khẩu các tuyến hành lang, anh Đặng Tính thường nhắc đi nhắc lại một ý, là việc chúng ta tìm đánh B-52 lần này vừa là nhiệm vụ quan trọng trước mắt, vừa là chuẩn bị cho nhiệm vụ lâu dài. Nếu như các bước leo thang của không quân chiến thuật Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho ta có thời gian chuẩn bị đánh trả chúng một cách có hiệu quả, thì việc leo thang của bọn B-52 cũng thế. Phải tranh thủ thuận lợi này, đánh B-52 để góp phần bảo vệ giao thông chiến lược. Tìm B-52 mà đánh để tự rèn luyện mình. Vì vậy, không phải chỉ tên lửa, mà cả không quân ta cũng được lệnh vào đánh B-52 ở tuyến hành lang 559. Trên đường số 20, tôi được gặp lại những khuôn mặt quen thuộc. Đó là những cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 238, những người đã cùng tôi trải qua những ngày gian khổ, quyết liệt trên chiến trường Vĩnh Linh mấy năm trước. đồng chí Lê Thanh Cảnh, bây giờ đã là trung đoàn trưởng, Đào Công Thận, đã là trung đoàn phó, đón tôi ở cửa rừng, vẫn vui vẻ lạc quan. Chúng ta lại đi tìm diệt con ngáo ộp chứ thủ trưởng? Chứ sao? Bộ đội tên lửa của chúng ta phải luôn luôn coi con ngáo ộp B-52 là đối thủ của chính chúng mình. Đội hình ra quân đánh B-52 lần này của 238 khác hẳn với 2 năm trước, quy mô và bề thế hơn nhiều. Theo chủ trương của quân chủng, lực lượng này nằm trong đội hình của cụm quyết thắng 1 dưới sự chỉ huy trực tiếp của sư đoàn 367. Thật thú vị khi lại có dịp sống với các chiến sĩ tiểu đoàn 84 tại trận địa đánh B-52. Đại đội trưởng Đoàn Mạnh Dũng, hồi ở Vĩnh Linh, nay đã là tiểu đoàn trưởng. Các chiến sĩ cũ đã trưởng thành. Nhiều khuôn mặt mới xuất hiện, nhưng tất cả đều hòa thành một khối, chung một quyết tâm, đánh thắng B-52. Ngày 19 tháng 12 năm 1969, tiểu đoàn 84 phóng những quả đạn tên lửa đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn. Trận đánh chưa mang lại kết quả như ý muốn. B-52 chưa rơi, nhưng đã buộc Lầu Năm Góc phải lúng túng đối phó. Những phi vụ B-52 trên đường mòn Hồ Chí Minh lập tức được lệnh tạm thời đình chỉ. Còn bộ binh, công binh, thanh niên xung phong, còn đặc biệt các đơn vị ô tô vận tải thì nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của bộ đội tên lửa. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên gửi điện cho Bộ Tư lệnh Quân chủng vui mừng báo tin những quả đạn tên lửa phóng lên ở đường số 20 ngày 19 tháng 12 năm 1969 đã giúp cho kế hoạch vận chuyển trên tuyến đường hoàn thành vượt mức, đề nghị tăng cường hơn nữa cả tên lửa và không quân. Đối với chúng tôi, tuy chưa bắn rơi được B-52, nhưng những kinh nghiệm bước đầu thu được về hoạt động của bộ đội tên lửa trên tuyến hành lang hết sức quý báu, làm cơ sở cho những bước phát triển tiếp theo sau này. Ngày 28 tháng 9 năm 1970, chúng tôi nhận được mệnh lệnh của Bộ Tổng Tham mưu. Để tăng cường sức chiến đấu cho 559, Bộ Tổng Tham mưu ra lệnh điều trung đoàn tên lửa 238, gồm 2 tiểu đoàn hỏa lực, 1 tiểu đoàn kỹ thuật rút gọn, 2 tiểu đoàn cao xạ, đợt đầu mang theo 19 quả đạn tên lửa vào chiến đấu tại địa bàn 559. Đi cùng có một đại đội radar, một phân đội nhiễu, một tiểu đoàn công binh để bảo đảm cho 238 chiến đấu. Xin chú thích, phân đội nhiễu là đơn vị kỹ thuật chuyên làm nhiệm vụ báo động B-52 và một tiểu đoàn công binh để đảm bảo cho 238 chiến đấu. Về nhiệm vụ, tiêu diệt và khống chế máy bay địch, chủ yếu là B-52. Để góp phần tích cực bảo vệ giao thông vận chuyển và chân hàng, sau sẽ đánh cả C-130. Về khu vực bố trí, vùng Lùm Bùm ở cuối đường số 20, Lát Hôn, Tây Ta Lao ở cuối đường số 18, khi cần đi sâu vào nam đường số 9 hoặc ra khu vực Bản Đông sẽ có lệnh của bộ, nhưng phải nghiên cứu trước trận địa để khi cần cơ động được ngay. Một hôm, vào khoảng đầu tháng 10 năm 1970, anh Đặng Tính, lúc bấy giờ vẫn là tư lệnh kiêm chính ủy quân chủng, gọi tôi vào phòng làm việc. Mở đầu, anh hỏi thăm tôi về sức khỏe. Dạo này cái dạ dày của anh ra sao? Tôi đáp, vẫn nhì nhằng thế thôi, cứ vào khoảng 9 giờ sáng lại ngâm ngầm đau. Anh Tính nhắc lại mệnh lệnh của Bộ Tổng Tham mưu rồi nói, vẫn chủ yếu là vấn đề B-52 thôi, ta quyết theo nó đến cùng, thấy tên lửa ta xuất hiện ở cửa khẩu, nó lùi sang bên kia Tây Trường Sơn, ta lại vượt Trường Sơn, sang tìm nó mà đánh. Lần này, chúng tôi bàn nhau là anh lại đi một chuyến nữa. Rồi anh cười, vui vẻ nói với tôi, thế nào, còn dư sức chứ? Tôi cũng cười, vui vẻ đáp, không những còn dư sức vượt Trường Sơn, mà còn có thể đi tận cùng đất nước cho đến ngày giải phóng miền Nam. Mấy hôm sau, tôi cùng đoàn cán bộ tiền trạm của quân chủng lên đường đi tìm trận địa và trinh sát đường xá trước. Đó là một chuyến đi có biết bao kỷ niệm. Lại gặp Nguyễn Sinh Huy trong đoàn công tác này. Một buổi chiều dừng chân bên bờ suối, phía trên ngã ba Dân Chủ, nơi gặp nhau giữa con đường số 16 và đường số 10. Nguyễn Sinh Huy tâm sự với tôi. Cuộc đời chinh chiến của chúng ta thật đáng tự hào. Đế quốc Mỹ đem B-52 đi hù dọa khắp thế giới. Còn chúng ta thì lại đem tên lửa lên tận đỉnh Trường Sơn để tìm B-52 mà diệt. Đêm hôm đó, Mắc Võng ngủ lại giữa rừng. Tất cả chúng tôi đều nghĩ đến bác và cảm thấy thương nhớ bác vô cùng. Cách đây gần đúng 25 năm, bác đã nói một câu nói lịch sử. Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho được độc lập. Sự nghiệp cao cả đó chưa được hoàn thành thì bác đã đi xa. Bác đã vĩnh biệt chúng ta mới cách đây hơn một năm. Mỗi chúng tôi đều cảm thấy mình có lỗi. Nhớ lời bác trong di chúc: cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ nhiều hơn nữa, song nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn. Hôm nay chúng tôi đi tìm đường đưa tên lửa vượt Trường Sơn chính là để góp phần thực hiện di chúc thiêng liêng của người. Cuộc chiến đấu của các trung đoàn tên lửa 237, 238, 275 trên đường Trường Sơn là cả một chiến công thần kỳ. Phải có hẳn một cuốn sách dày mới có thể nói hết được. Trong chúng ta, ít ai có thể tưởng tượng được những bệ phóng tên lửa cồng kềnh vẫn thường thấy ở các trận địa xung quanh Hà Nội lại có thể vượt được cổng trời trên đường số 12, vượt qua được các trọng điểm Tà Lê, Phu La, Nhích, vân vân trên đường số 20, để sang tận Lùm Bùm, xuống tận Bản Đông ở Nam Lào, rồi lại vòng về đường số 9 qua Lao Bảo, Khe Xanh. Chỉ việc đi thôi đã là khó, huống hồ lại vừa đi vừa chiến đấu. Đi dưới sự đánh phá ác liệt ngày đêm của kẻ thù thì lại càng khó khăn biết chừng nào. Nhưng với quyết tâm tìm đánh B-52, các chiến sĩ tên lửa đã bất chấp mọi gian khổ, hy sinh, lập được một số thành tích tuy vẫn còn hạn chế và ít ỏi. Trong những trận đánh B-52 ở Trường Sơn, trận đánh ngày 18 tháng 3 năm 1971 của tiểu đoàn 69, trung đoàn 237 trên đỉnh Ta Păng là trận đánh đáng ghi nhớ nhất. Dạo đó, chiến dịch đường 9 Nam Lào đang diễn ra hết sức khẩn trương quyết liệt. B-52 được sử dụng trung bình hàng ngày 28 lần chiếc. Bước sang tháng 3, ngày cao nhất đã lên tới 49 lần chiếc, tập trung đánh từ sông Sê Băng Hiêng sang phía Tây nhằm mục đích chặn quân ta tiến công bao vây Bản Đông. Với cương vị là phó tư lệnh chiến dịch đường 9 Nam Lào, phụ trách phòng không, tôi mang phương án tác chiến phòng không của đợt 3 chiến dịch thông qua các đồng chí Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn. Theo kế hoạch thì tiểu đoàn 84 đã vượt sang Lùm Bùm để tham gia chiến đấu trong đội hình quân binh chủng hợp thành. Nhưng lúc này tiểu đoàn 84 bị địch đánh hỏng khí tài, tiểu đoàn 81 chưa vượt khẩu, tiểu đoàn 82 thì đang ở đường số 12 chưa xuống kịp. Vì vậy, bộ đội phòng không tham gia đợt 3 chiến dịch vẫn chỉ có trung đoàn 241, trung đoàn 230, pháo cao xạ và lực lượng phòng không của đoàn 559. Đồng chí Lê Trọng Tấn hỏi: thế các tiểu đoàn của trung đoàn 237 hiện nay đang ở đâu? 82 vừa vượt qua Seng Phan, 83 ở đường số 15, 69 ở km 68 đường 16. Tôi báo cáo. Đồng chí Lê Trọng Tấn chỉ thị: đẩy gấp 69 lên, hướng bắn là Bản Đông, đối tượng là B-52, dứt khoát phải có tên lửa tham gia trong đợt này. Trở về hầm của mình, tôi cùng các đồng chí Phan Khắc Hy, Nguyễn Văn Thân, Hà Chấp bàn cách thực hiện chỉ thị của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Khó khăn lớn nhất là vấn đề đường xá. Đường số 16 từ km 40 trở lên km 68 mới mở rộng thêm trước chiến dịch là đường một chiều, toàn lên dốc, nhiều cua hẹp, dốc cao, hẻm sâu, vách đứng cao. Tên lửa muốn hành quân được phải mở rộng thêm. Có nhiều đoạn, nếu xe ATC đỗ thì xe khác không đi được. Rất ít đoạn có thể quay được đầu xe. Bên kia là Tây Trường Sơn. Những hôm trời trong, có thể nhìn thấy sông Sê Băng Hiêng. Muốn bố trí trận địa tên lửa bắn được về hướng Bản Đông, nhất thiết phải tìm trận địa ở khu vực đỉnh Trường Sơn này. Nhưng hiện nay, ta chưa có đường đi tới đó. Mà muốn có đường cho một tiểu đoàn tên lửa hành quân ở Trường Sơn, đâu phải chuyện dễ dàng. Khó khăn được báo cáo lên Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Quyết tâm đưa tên lửa lên đỉnh Trường Sơn để đánh B-52 vẫn không thay đổi. Khi giao nhiệm vụ lần cuối cho tôi, đồng chí Văn Tiến Dũng nhấn mạnh. Đây không phải chỉ là vấn đề quân sự, mà còn là vấn đề truyền thống, vấn đề lịch sử. Biết đến bao giờ, các anh mới lại có dịp đưa tên lửa lên đỉnh Trường Sơn để đánh B-52. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, với sự nỗ lực phi thường của các đồng chí công binh, thanh niên xung phong và trực tiếp là binh trạm 27. Giống như chuyện thần thoại, một con đường mới đã hiện ra giữa rừng núi Trường Sơn trùng điệp. Đó là con đường số 16D. Anh Phan Khắc Hy đi kiểm tra đường về, nét mặt tràn đầy xúc động. Vĩ đại quá! Đọc đến bao nhiêu sách cũng không thể hiểu được sức mạnh vô cùng to lớn của quần chúng. Anh Hy kể, đường trên đỉnh Trường Sơn sương mù dày đặc, hầu như suốt ngày đêm, bật đèn vàng không thể thấy đường. Bật đèn pha cũng chỉ xuyên thủng được 5-6 mét. Nhưng khi bỗng chốc hết mù thì trời lại trong vắt. Bọn trinh sát địch có thể trông thấy từng cành cây ngọn cỏ. Nhưng bọn địch, dù có đầu óc tưởng tượng đến mấy, cũng không thể nghĩ được rằng tên lửa lại có thể kéo lên được đỉnh Trường Sơn trong thời điểm đó. Bởi vì, trong những tấm ảnh mới nhất về đường mòn Hồ Chí Minh mà Bộ Tư lệnh Tập đoàn Không quân số 7 Mỹ có được cho đến cuối tháng 2, đầu tháng 3, năm 1971 vẫn chưa có con đường số 16D này. Ngày 8 tháng 3 năm 1971, đường mới bắt đầu thông. Và ngày 18 tháng 3 năm 1971, từ những bệ phóng trên đỉnh Trường Sơn này, những quả đạn của tiểu đoàn 69 đã vạch mây mù, bay lên, xuyên thẳng vào đội hình B-52 của giặc, lúc đại quân ta đang ào ạt tràn vào Bản Đông. Trong sổ vàng đánh thắng B-52, đây là chiếc B-52 thứ 7 bị đền tội. Kíp chiến đấu gồm có tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Sang, sĩ quan điều khiển Lê Đông, trắc thủ Góc Tà Nguyễn Văn Đoàn, trắc thủ Cự Ly Trần Văn Lợi, trắc thủ Phương Vị Hà Học Định. Và cùng với tiểu đoàn của mình thực sự làm nên một chiến thắng lịch sử. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 237 Phạm Sơn, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 81 trên chiến trường Vĩnh Linh 4 năm trước, trực tiếp có mặt ở trận địa tiểu đoàn 69 hôm đó đã nói vui với các chiến sĩ. Phải mất đúng 4 năm mới trả được cái hận cổ kiềng. Thắng lợi vang dội của chiến dịch đường 9 Nam Lào đánh dấu sự cáo chung của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, nham hiểm của bè lũ Nixon. Thế thắng của ta, thế thua của địch đã thể hiện rõ trên chiến trường. Những kinh nghiệm thu được trong chiến dịch là hết sức quý báu. Tập hồ sơ B-52 lại được bổ sung thêm những trang mới. Phòng tác chiến, huấn luyện tên lửa quân chủng lúc này do đồng chí Nguyễn Sinh Huy phụ trách, được giao nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm đánh B-52 ở Trường Sơn từ những năm qua. Đặc biệt là những kinh nghiệm của chiến dịch đường 9 Nam Lào. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 1971, tôi từ Trường Sơn về đến Hà Nội. Tháng 6, công việc tổng kết chiến dịch đường 9 Nam Lào tạm xong. Phòng cán bộ báo cho tôi chuẩn bị đi nghỉ một thời gian. Nhưng đến đầu tháng 7, một hôm anh Đặng Tính gọi riêng tôi vào phòng. Anh báo cho tôi biết, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch lớn ở Trị Thiên trong mùa khô tới. Đây sẽ là một chiến dịch hiệp đồng binh chủng lớn nhất từ trước tới nay. Bộ đội phòng không sẽ tham gia một lực lượng lớn, gồm 3-4 sư đoàn. Vì vậy, phải thành lập một bộ tư lệnh tiền phương để đảm nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ huy. Trên đã quyết định để anh làm tư lệnh tiền phương của quân chủng. Nói đến đây, anh dừng lại, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Cụm nho do chính tay anh trồng từ mùa xuân năm ngoái, năm nay đã lên xanh tốt. Phía trên giàn nho là khung trời mùa hè nắng rực rỡ. Đã 3 năm rồi, bầu trời các tỉnh phía Bắc là một bầu trời hòa bình. Nhưng ở phía nam, tiếng súng vẫn rền vang. Hàng ngày, B-52 vẫn thay nhau ném bom giải thảm. Hôm nay ngồi ở Hà Nội, nhưng bên tai tôi vẫn như còn nghe rõ tiếng động cơ B-52 ù ù như cối xay lúa và tiếng rít của từng loạt B-52 dội xuống xung quanh khu vực đóng quân trong những ngày ở Trường Sơn. Quay về phía tôi, anh Tính nói, dự kiến chiến dịch này không quân Mỹ sẽ phản ứng mạnh để cứu nguy cho quân ngụy. B-52 sẽ được sử dụng nhiều. Bộ Tổng Tham mưu đã quyết định cho thêm các trung đoàn tên lửa ở ngoài này vào đánh B-52. Anh Tính ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên hỏi, cái dạ dày của anh dạo này ra sao? Tôi cũng cười vui vẻ, vẫn cứ nhì nhằng thế thôi. Thế anh đã cầm phiếu an dưỡng chưa? Chưa anh ạ, nhưng tình hình này, anh cho tôi cái phiếu đi trị thiên thôi. Lần này chắc tôi sẽ hoàn thành được cái hồ sơ B-52 một cách hoàn chỉnh hơn. Cả hai chúng tôi cùng cất tiếng cười vang. Anh Đặng Tính là một con người như thế đó. Mọi việc đều hết sức nhẹ nhàng, thoải mái. Tiễn tôi ra tận cửa, anh ân cần nói thêm. Tình hình các cháu của anh thế nào? Các cháu vẫn học tốt chứ? Bà xã sơ tán theo cơ quan phải không? Có gì khó khăn không? Tôi báo cáo với anh, tôi có thể lên đường ngay ngày mai, hậu phương hoàn toàn yên ổn. Nói như vậy, không phải không có những khó khăn này khác trong cuộc sống gia đình. 7 năm qua, từ ngày xảy ra cuộc chiến tranh phá hoại, gia đình tôi hầu như không có dịp nào được họp mặt đông đủ. Các cháu sơ tán theo trường, vợ sơ tán theo cơ quan. Còn tôi thì đi theo B-52. Gian nhà nhỏ ở phố Lý Nam Đế từ lâu đã giống như một trạm khách. Thỉnh thoảng tôi mới có dịp tạt qua nhân chuyến đi công tác hoặc đi họp. Thường thì khi thấy tôi dừng xe trước cửa, đã thấy bác hàng xóm báo tin. Chị ấy vừa về tuần trước, mới đi hôm kia. Vợ tôi cũng thường nhận được tin như vậy. Anh ấy vừa về hôm qua, sáng nay đã đi sớm rồi. Đất nước đang có chiến tranh, mỗi người đều phải chịu chung sự gian nan vất vả mà nhân dân đang phải gánh chịu. Tôi có những người bạn chia tay với vợ con đi chiến trường đã hơn 10 năm chưa hề có tin tức. Có người đã ngã xuống trong những bãi bom B-52. Trong cuộc chiến tranh này, sự tổn thất, hy sinh của dân tộc là vô cùng lớn. Những gì mà bản thân ta, gia đình ta phải chịu đựng là hết sức nhỏ bé. Thật tình cờ, sau gần 5 năm tôi lại gặp lại đối thủ B-52 của mình trên chiến trường Quảng Trị. Tất nhiên, bây giờ tất cả đều đã khác trước. Vĩnh Linh đã lập thêm bao nhiêu chiến công và đã được tuyên dương danh hiệu anh hùng. Năm 1967, chúng tôi chỉ có 2 tiểu đoàn mà phải giấu kín, chỉ dám đưa 1 tiểu đoàn ra chiến đấu. Còn bây giờ, chúng tôi triển khai một lúc 2 trung đoàn, gồm 6 tiểu đoàn vào loại giỏi, trong đó có trung đoàn 236, là trung đoàn nổi tiếng của binh chủng tên lửa. Nhiệm vụ chủ yếu được giao cho các đơn vị này là đánh B-52. Đối với riêng tôi, cuộc gặp gỡ B-52 lần này có thể coi là hiệp thứ 4, hiệp 1 ở Vĩnh Linh 567, hiệp 2 ở tuyến hành lang 569-70. Hiệp 3 trên đỉnh Trường Sơn 571. Hiệp này đã phải là hiệp cuối cùng chưa? Cả nước ra quân lần này với quyết tâm vô cùng lớn. Điều rất thú vị là ở đây tôi có dịp gặp lại những đồng chí đã cùng tôi đi suốt chặng đường đánh B-52 vừa qua. Đó là các đồng chí Nguyễn Sinh Huy, Phạm Sơn và một số đồng chí khác. Một hôm tôi vừa nói vui với đồng chí Nguyễn Xuân Mậu được cử giữ chức Chính ủy Tiền phương quân chủng. Kể ra công tác cán bộ của các ông cũng giỏi thật. Đã đào tạo, sắp xếp được một đội ngũ đánh B-52 chuyên trách. Anh Mậu được thể pha trò một cách hóm hỉnh. Công tác cán bộ thì phải như thế chứ. Đánh B-52 mà không chuyên trách thì làm sao đánh được. Quả thực, nếu đây là sự sắp xếp có chủ ý của công tác cán bộ, thì cần nêu thành một bài học. Còn nếu chỉ là một sự tình cờ, thì cũng thật quý. Với kiến thức vững chắc, với tác phong công tác nhanh nhẹn, xông xáo. Thực sự, các đồng chí cán bộ này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công tác chỉ huy. Ở cơ quan, các đồng chí là những kiến trúc sư chủ yếu của những bản phương án tác chiến, có thể gọi là kiểu mẫu. Những tổng kết, sơ kết, xúc tích, những bức điện, hướng dẫn kịp thời có chất lượng. Xuống đơn vị, các đồng chí là những cố vấn thực sự có ích cho các bộ tư lệnh sư đoàn, các ban chỉ huy trung đoàn. Và nếu cần, trong trường hợp chiến đấu khẩn trương, các đồng chí có thể trở thành một tiểu đoàn trưởng, một trung đoàn trưởng giỏi. Đồng chí Chu Thái, trợ lý khoa học quân sự là một trong những đồng chí cán bộ như thế. Nhờ lăn lộn với thực tế chiến trường, sau này, đồng chí trở thành một trong những tác giả chủ yếu của tài liệu Cách đánh B-52, góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ trên không sau này. Quân đội ta đã đào luyện được một lớp cán bộ thật ưu tú. Người chỉ huy giỏi chính là người biết phát huy những điểm mạnh của cán bộ quanh mình. Trong chiến dịch này, tôi được nhiều lần trực tiếp làm việc với đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, đại diện Bộ Tổng Tư lệnh bên cạnh Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Mỗi lần tôi lên thông qua phương án tác chiến, đồng chí chăm chú theo dõi từng trận địa tên lửa trên bản đồ và luôn luôn dặn: nhiệm vụ chủ yếu của tên lửa trong chiến dịch này là đánh B-52. Đúng như dự đoán của cấp trên, trong chiến dịch Trị Thiên, B-52 đã trở thành lực lượng chủ yếu của không quân địch với hoạt động bình quân hàng ngày từ 60 đến 70 lần chiếc. Có ngày lên tới 100 đến 110 lần chiếc. Trong chiến dịch này, địch đã ném tất cả 290.082 tấn bom các loại. Riêng bom do B-52 ném đã lên đến 242.575 tấn, chiếm 83%. Cả về mật độ và cường độ, B-52 được sử dụng gấp hơn 2 lần ở chiến dịch Khe Xanh và đường 9 Nam Lào. Về phía ta, lực lượng tham gia đánh B-52 cũng chưa bao giờ được tập trung như lần này. Ngày 30 tháng 4 năm 1972, chiến dịch Trị Thiên mở màn, thì đến đêm 29 tháng 3, các tiểu đoàn 62, 64 thuộc trung đoàn 236, các tiểu đoàn 86, 87, 88, 89 thuộc trung đoàn 274 đã vào chiếm lĩnh ngay sát bờ bắc sông Bến Hải. Tất cả các trận địa này đều phải được tính toán kỹ để có thể bắn được các đường bay B-52 khi chúng vào ném bom các vùng Tân Lâm, Quán Ngang, Dốc Miếu, Cồn Tiên, Lăng Cô, Bắc Đông Hà, v.v. là những vị trí bộ binh ta sẽ tiến công và tiêu diệt ngay từ đợt đầu của chiến dịch. Đêm 29 tháng 3 năm 72 đối với tôi là một đêm thao thức khó ngủ. Trong căn hầm của Sở Chỉ huy Tiền phương Quân chủng ở Rào Đá, đường số 10, dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn bão, tôi tần ngần ngồi trước tấm bản đồ kế hoạch chiến dịch. Những vòng tròn đỏ ôm lấy các ký hiệu chỉ trận địa tên lửa như nhảy múa trước mắt tôi. Cách đây 5 năm, chúng ta chỉ mới có một trận địa, ba bệ phóng, chầy chật, vất vả suốt hơn một năm trời mới phóng được lên vài ba quả đạn. Bây giờ, chúng ta đã có đến trên 30 bệ phóng, thành đội hình hoàn chỉnh, có tuyến trước, tuyến sau. Bố trí sát nách kẻ thù, sẵn sàng phóng lên không chỉ một vài quả đạn mà là hàng chục quả đạn một lúc vào đội hình B-52 của giặc. Bên cạnh tôi bây giờ là đội ngũ dày dạn kinh nghiệm, nắm chắc về B-52 như Nguyễn Sinh Huy, Phạm Sơn, Ngô Kim, Chu Thái. Những người đã và đang là tác giả của tập hồ sơ về con ngoáo ộp mà chúng tôi đang kiên trì và tích cực sưu tầm. Khoảng nửa đêm 29 tháng 3 năm 72, trong tâm trạng hết sức phấn chấn và xúc động, tôi gọi điện cho đồng chí Nguyễn Văn Giáo, tư lệnh sư đoàn 365 ở Tân Định. Ổn cả chứ? Bên kia đầu dây, tôi cũng nghe rõ giọng nói xúc động của anh Giáo. Ổn cả anh ạ, khí tài đều rất tốt, đạn gần 100 quả, chúng tôi đang chờ giờ gờ. Việc chuẩn bị cho 236 phát triển tiếp sang bên kia Bến Hải, các anh chuẩn bị đến đâu rồi? Báo cáo anh, đã chuẩn bị đầy đủ, tiền trạm đã sang tận bên đó, trận địa, đường xá, công binh bảo đảm hoàn toàn. Rất tốt, chúc các anh thắng lợi. Tôi bỏ máy xuống và cảm thấy hết sức yên tâm về đồng chí tư lệnh sư đoàn này. Năm 46, anh là một trung đoàn trưởng bộ binh dũng cảm chiến đấu từ Phan Rang, Buôn Ma Thuột đến Pleiku. Là một trí thức trở thành người chỉ huy quân sự. Anh cho rằng sự đối đầu với B-52 thực chất là một cuộc đấu trí, đấu mưu căng thẳng và quyết liệt. Phương án tác chiến của anh bao giờ cũng rõ ràng, chính xác đến từng chi tiết. Theo phương án đã được Bộ Chỉ huy Chiến dịch thông qua, sau khi chiến dịch mở màn, bộ binh ta chọc thủng tuyến phòng thủ ở vòng ngoài, đẩy địch lùi sâu về phía trong, thì lập tức tên lửa sẽ vượt sông Bến Hải, tiếp tục làm nhiệm vụ đánh B-52 chi viện cho lực lượng quân binh chủng hợp thành. Vậy là lần đầu tiên tên lửa SAM-2 sẽ vượt qua vĩ tuyến 17 đi sâu vào đất địch. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn và phức tạp. Nhiệm vụ này được giao cho Trung đoàn 236, Trung đoàn tên lửa đầu tiên của Bộ đội tên lửa Việt Nam. Khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 72, tôi gọi điện thẳng xuống sở chỉ huy Trung đoàn 236 ở Lai Cách. Bên kia đầu dây là giọng nói xứ Nghệ, khỏe khoắn của Trung đoàn trưởng Hoàng Bát.
Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã sẵn sàng, đang chờ giờ gờ.
Chỗ Phạm Trương Uy ra sao? Xin chú thích, Phạm Trương Uy là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 64, đơn vị được giao nhiệm vụ vượt Bến Hải đầu tiên.
Anh em khí thế lắm thủ trưởng ạ. Ai cũng bảo, trong cuộc đời chiến đấu của mình, chưa bao giờ được ra trận vui và khí thế như lần này.
Vui, nhưng quan trọng là phải đánh thắng nhé. Tôi nhắc Hoàng Bát. Chú ý, giáo dục đơn vị chấp hành nghiêm chính sách đối với vùng mới giải phóng. Chú ý các bãi mìn còn sót lại xung quanh khu vực trận địa. Tôi cũng nhắc Hoàng Bát phải chuẩn bị tư tưởng đánh theo phương án T ngay từ đầu. Phải đăng ký tỉ mỉ phần tử các trận đánh. Vừa nắm xong tình hình các đơn vị một lượt, thì 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 72, có điện thoại của anh Văn Tiến Dũng.
Sẵn sàng cả rồi chứ?
Báo cáo, tất cả đều được tiến hành theo đúng kế hoạch.
Tên lửa chỉ được đánh B-52. Chú ý, đánh tập trung, đánh thắng trận đầu.
11 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 3 năm 1972, chiến dịch tiến công Trị Thiên mở màn. Bộ binh và xe tăng ta xông lên ào ạt, thế như trẻ tre. Kẻ địch thực sự bị bất ngờ và choáng váng. Hai ngày đầu, không quân địch bị động, không kịp phản ứng. Ngày 2 tháng 4 năm 72, B-52 bắt đầu đánh vào các vùng Tân Lâm, Đầu Màu, Bắc Cồn Tiên, Tây Miếu Thái Sơn, Bắc Đông Hà, Bắc Cửa Việt, Nam Hiền Lương, vân vân, hòng chặn thế tiến công của bộ binh ta. Lập tức, tên lửa phòng không của ta lên tiếng. Chỉ riêng ngày 2 tháng 4, các tiểu đoàn 62, 64, 86 đánh liền 5 trận, phóng liên tiếp 15 quả đạn vào đội hình B-52. Ngay trận đầu, các tiểu đoàn 62, 64, 86 đã đánh tập trung bắn rơi một B-52 ở La Hạp, được Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhiệt liệt biểu dương. Tiếp đó, suốt đợt đầu của chiến dịch, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 72, các tiểu đoàn tên lửa thuộc hai trung đoàn 236, 274, sư đoàn 365 đã đánh tất cả 13 trận với tổng số 42 quả đạn, bắn rơi thêm 2 B-52. Một chiếc rơi ở Đông Cửa Việt, một chiếc buộc phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Điều đáng nói ở đây là có đến 7 trận đánh tập trung từ 2 đến 4 tiểu đoàn. Những lần chuyển cấp đều kịp thời. Nói chung, các đơn vị đều sẵn sàng chiến đấu trước khi B-52 vào từ 15 đến 20 phút. Chỉ có một lần vào cuối đợt, chúng tôi đã bị chúng lừa bằng B-52 giả. Nhưng chính tên ép giả B này cũng đã bị đền tội. Đây là những kinh nghiệm hết sức quý báu làm phong phú thêm tập hồ sơ B-52 mà Bộ Tham mưu Quân chủng đang khẩn trương hoàn thành nhằm chuẩn bị cho hội nghị đánh B-52 của toàn quân chủng, được triệu tập 6 tháng sau đó. Đây là hội nghị có tầm quan trọng quyết định trong chiến thắng 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972, mà sau này chúng tôi quen gọi là Hội nghị tháng 10.